Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tháng 7 năm 2008, Chúng ta đang ở trong mùa ăn cứ tiết hạ, và thì diện của Sơn Đồ Lễ Trang trong 3 tháng ăn cứ tiết hạ tổ chức khóa thiền cho tăng ni và Phật tử. Tôi duyên lành được tham dự hành thiền để đem lại sự an lành. Như thường lệ vào buổi sáng từ 7:30 đến 8:30 có bài pháp thoại để cho các thiền sinh đang tham dự khóa thiền của mùa ăn cứ tiết hạ. Đề tài của bài thuyết pháp sáng hôm nay mang tên là người biết sống một mình. Người biết sống một mình là đề tài của thuyết pháp. Chúng ta đến đây để hành thiền, để tu tập là để sống một mình. Mặc dù chúng ta đang sống trong một tập thể có nhiều người, nhưng mà chúng ta phải biết cái phương pháp để sống một mình. Nếu như mà chúng ta không biết sống một mình á, thì chúng ta sẽ không được an lạc. Trong bài pháp này chúng tôi trình bày cho quý vị một vài ý kiến về cái cách sống một mình. Sống một mình thứ nhất là cái người biết người đó là hành giả, hay là người thiền sinh, hay là cái người đang tu thiền. Và cái biết ở đây tức là phải biết cách sống, biết sống như thế nào có được an lạc. Thì một trong những cái cách để mà sống được an lạc đó là biết cách sống một mình. Bởi vì nếu chúng ta không biết sống thì chúng ta sẽ đau khổ. Và người biết sống một mình là không ghét bỏ thế gian và xã hội. Thứ nhất là sống một mình, tức là không phải là mình sống mình ghét người này bỏ người kia. Mình nghĩ là mình chỉ có mình là tốt nhất. Có nhiều vị suy nghĩ không đúng cho nên phát biểu như sau: nói tôi chán người này, tôi chán người kia, tôi muốn sống một mình. Người muốn sống một mình tức là không phải là sống trong cái suy nghĩ là ghét bỏ thế gian, hay là chán nản thế gian, ghét bỏ xã hội hay chán nản xã hội. Nếu mình có cái suy nghĩ vậy á, thì không phải là người tu, là người đang sống một mình. Thứ nhất là không ghét bỏ thế gian và xã hội, không ghét bỏ mọi người xung quanh chúng ta. Thì mình nghĩ rằng mình sống một mình, mọi người này rất là xấu, những người xung quanh chúng ta là những người phiền não, đúng không? Thì cái thái độ và cái tâm như vậy đó, cái tâm đó là tâm phiền não, tâm đó là tâm bất bình, tâm sân hận, chứ không phải là tâm của người có chánh niệm, hay là tâm của người có tu, mà đây là cái tâm của người không tu, hay là tâm của người phiền não. Người sống một mình là phải biết sống trong giây phút hiện tại. Nếu mình sống về quá khứ, sống với tương lai, thì mình bị ràng buộc cái quá khứ và cái tương lai. Mình vọng tưởng cái tương lai, mình truy tìm về quá khứ, thì cái này không phải là sống một mình. Thì người ta nhớ lại cái hào quang quá khứ, người ta ảo tưởng về cái tương lai. Thì như vậy cái người này bị ràng buộc cái quá khứ, giờ ràng buộc. Tương lai và người này không sống trong hiện tại, tức là người này không sống một mình, mà không sống được an lạc. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đoạn tận, tương lai là chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ của thánh chính ở đây, không động không rung chuyển. Hôm nay niệm tâm là ai biết chết ngày mai, không ai điều khiển được với đại quân thần chết. Sống như vậy niệm tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bất an tịnh đạo lạc. Người sống một mình tức là sống trong hiện tại, còn không sống vì quá khứ mà cũng không sống cho tương lai, vì cái sự sống nó chỉ có được hiện tại. Quá khứ là đã chết rồi, tương lai là đã chưa tới. Như vậy sống một mình là sống trong hiện tại. Và hiện tại chúng ta có cái gì? Hiện tại chúng ta đang có cái hơi thở. Chúng ta sống với cái hơi thở, khi thở vô, khi thở ra, khi thở vô dài, khi thở ra dài, khi thở vô ngắn, khi thở ra ngắn, dễ biết rõ ngay trong hiện tại. Hiện tại người đó đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, thì cái hiện tại là cái đang có. Mình đang ngồi đây, mình biết mình đang ngồi. Cái chân tôi qua khi đi, cái cha mi tiêu cha đi biết rằng đang đi. Cái sinh nô qua khi ngồi, cái sinh nâm mi tiêu cha đi biết rằng đang ngồi. Vậy cái hiện tại mình đang ngồi, hiện tại mình đang đi, hiện tại mình đang đứng, hiện tại mình đang nằm, thì người cứ sống một mình, tức là biết trong cái giây phút hiện tại. Và quý vị đang sống ở trong cái giây phút hiện tại, đang được an lạc, thì chúng ta biết là đang sống một giây phút hiện tại. Người sống một mình như vậy cũng giống như cái người đang sống một mình trong rừng sâu. Cái người mà có cái tâm để sống một mình, mặc dù đang ở trong hội chúng, nhưng mà có tâm như vậy thì cũng được xem như là cái người sống một mình ở trong rừng sâu. Tức là cái người này đang sống một mình, mặc dù đang sống trong một cái hội chúng, trong một cái thiền viện, trong một cái thiền đường, nhưng cái người đó đang sống một mình, bởi vì người đó chỉ an trú trong địa ngục của mình. Đó là cái ý nghĩa gọi là sống một mình. Ở xưa có các vị tỳ kheo vào trong đường sống một mình, không nói chuyện với ai, ăn một mình, sinh hoạt một mình, ngồi thiền một mình, giống như là cái giọt cái dầu ở trong một ly nước. Tức là cái người này mặc dù sống trong ly nước, nhưng giọt dầu không bị hòa tan nước. Mình sống như thế nào đó mà ví như cái giọt dầu ở trong một cái thau nước mà không có hòa tan trong nước. Như vậy gọi là cái người sống. Còn nếu như mình sống mà bị hòa tan trong nước thì không gọi là sống một mình. Thì cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái điều kiện xung quanh nó lôi kéo chúng ta. Và như vậy chúng ta bị ảnh hưởng và không được gọi là sống một mình. Ngược lại, có những người sống không biết sống một mình, cho nên tụm ba tụm năm nói chuyện phiền não đau khổ. Và Đức Phật ngài quở trách hay là không quan linh những người mà sống tụm ba tụm năm và nói chuyện rồi có phiền não. thiền này xin quý vị quan hỷ cố gắng hết sức để giữ cái tịnh khẩu, sự yên lặng, giữ được phần nào thì cướp bỏ phần đó. Trong một cái thiền viện mà chúng ta nói chuyện thì chúng ta bị phân tâm, thứ nhất, và khi bị phân tâm thì chúng ta không có tâm không định, tâm chúng ta yếu, giống như là những cái lá cây mềm khi gió thổi tới thì bị gãy đổ. Còn nếu chúng ta yên lặng, chánh niệm, thanh tịnh thì giống như là núi đá mà gió có thổi tới thì núi đá nó không bị lay chuyển. Tại sao người ta là phiền não? Cái sự phiền não của chúng ta nó tự tố cáo rằng chúng ta không biết sống, chúng ta bị ảnh hưởng xung quanh và chúng ta đau khổ. Không những ta đau khổ phiền não mà ảnh hưởng tới những người khác cũng đau khổ phiền não. Hiện tại chúng ta không được an lạc và tương lai đời sau chúng ta bị mang nghiệp, bị chướng duyên nghịch cảnh, khi chúng ta gặp Phật pháp rất khó khăn, rồi khi đi tu hoặc là ở chùa hoặc là xuất gia rồi nhưng mà cũng tâm bề khó khăn, hoặc là khi ta đã có cái duyên lành đến thiền đường thiền viện rồi, đến tham dự khóa thiền rồi nhưng mà chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn. Khi chúng ta ngồi thiền rồi nhưng mà chúng ta cũng gặp rất nhiều khó khăn để thành tựu được cái hương vị giải thoát. Cho nên mỗi người chúng ta cố gắng trong ba tháng ăn huyết thả này đã phát tâm bồ đề để mà tham dự khóa thiền khóa hạ, thì cố gắng giữ sự yên lặng tối đa. Khi nào cần thiết lắm phải nói, vì khi mình nói là không sống, thì khi mình nói phải có người nghe. Thành ra hai người, ba người, bốn người, chưa nói là người mình nói hết người này, mình chạy qua nói với người khác, rồi qua mình nói với người khác nữa, thì mình phá vỡ cái tinh thần sống của mình. Tự mình hại mình, trở gì mình vào đây mình chấp một mình sống được an lạc, mình tu tập, nhưng mà tự mình cũng phá vỡ cái sự yên lặng đó. Càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng không nói nhiều. Thì nhớ không? Thì suy dạy chúng ta càng nói nhiều càng phiền não, càng phiền não càng muốn nói nhiều. Cho nên cái sự nói nhiều có tỷ lệ thuận với cái phiền não. Cái phiền não càng tăng thì mình càng nói được. Cho nên sự yên lặng đó cắt đứt những cái phiền não. Mặc dù không có trực tiếp nhưng mà nó gián tiếp cắt đứt phiền não. Bởi nghe nhiều thì phiền não nhiều, nghe ít phiền não ít. Không nghe thì hạn chế thì phiền não. Nói nhiều phiền não nhiều, nói ít thì nó ít. Không nói hạn chế thì phiền não. Chỉ sống một mình để gặp yên lặng. Nhưng khi chúng ta nói chuyện với một người khác thì tự nhiên là chúng ta đã chấp nhận rằng chúng ta sống hai mình, ba mình, bốn mình. Tội nghiệp của chúng ta vì chúng ta đã bỏ cha mẹ cho lên đây, bỏ chồng, bỏ vợ, bỏ con, bỏ cháu chắc lên đây để sống một mình. Rồi chúng ta lại cất với người khác. Tại sao gì lên đây? Tại vì thấy giống với chồng, vợ, con khác thì não quá. Ngày nào cũng nói, ngày nào cũng nghe, thì não quá. Cho nên bây giờ mình mới lên đây để sống một mình. Tại sao tôi chủ trương là cho mỗi một cấp để cứ sống một mình? Mỗi người một góc, mỗi người một góc. Thế hai người ở một góc là thế nào cũng nói chuyện. chắn định. Cho nên phải làm sao đó mỗi người một cốc, mỗi người một cốc. Hai người mà một cốc thì không thể nào mà làm thêm được. Và nhiều khi mình muốn làm thêm nữa, cái người kia họ cũng nói. Rồi mình thấy nghe. Rồi mình nghe mình phải trả lời cho. Hai người mà đi kinh hành không sống với nhau thì làm sao làm thêm được. Phải nói. Mà nói phải trả lời. Đi qua chúng tôi nói. Để gặp. Cho nên là sống một mình, tức là phải biết cái cách sống một mình. Phải ăn một mình, ở một mình, đi một mình, ngồi một mình. Các bạn trên cái đường xuyên Phật thì vậy. Thích Ca Bê này các tỳ kheo em cái nhân ái văn. Thích Ca Bê Mắc Cô này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất xuất ta năng xuất thế gia, đưa đến thanh tịnh chúng sanh. Sô ca quá đích ca hoa năng sá mít ca ma giác vượt khỏi sầu não. Đô ná sa năng hát ca ma giác diệt trừ khổ u. Nhà giác sá đi ca ma giác thành tựu chánh trí. Niếp ba ná sá chít 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 gia giác tiến ngộ niếp bằng. Và đi rằng đó là tất ta rau sá tí bát ta na tứ niệm xứ. Đây là con đường lập nhất đưa đến thanh tịnh chúng sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ u, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Đó là con đường thiền tứ niệm xứ, hay là thiền quan sát. Thế nào là con đường độc nhất? Con đường độc nhất bởi vì không có pháp khác mà đưa chúng sanh đến thanh tịnh, diệt trừ khổ u, diệt trừ sầu não, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Không có đường khác, đường duy nhất là một. Có thể là mình, quý vị biết là mình làm công quả, mình nấu cơm, mình là vừa làm lễ liên y, mình xây chùa, mình tụng kinh, v.v. Thì trong khi mình làm cái việc đó, mình có sự an vui, có sự an lạc. Nhưng mà khi mình buông cái đó ra rồi á, thì mình không có sự an lạc. Nhưng mà cái người mà thực hành cái niệm xứ liên tục vậy á thì an lạc liên tục. Ví dụ như khi chúng ta bố thí cúng dường để làm từ thiện giúp đỡ người nghèo, người bệnh, thì trong khi chúng ta làm những việc đó chúng ta rất là quan hệ với cái việc làm đó. Khi chúng ta quét chùa, khi chúng ta tụng kinh, khi chúng ta làm những phước báo thì chúng ta có phước, chúng ta có quan niệm làm đó. Nhưng mà khi chúng ta bỏ những việc làm ra, chúng ta phiền não. Và chỉ có đường duy nhất đó là tứ niệm xứ thì mới diệt trừ phiền não. Khi chúng ta thuyết pháp dẫn kinh thì trong lúc mình thuyết pháp cái pháp dẫn kinh thì mình có phiền não. Nhưng khi buông cái pháp dẫn kinh ra thì phiền não. Khi nghe pháp nghe kinh thì không phiền não, nhưng mà buông cái nghe pháp kinh ra thì nó thì chỉ con đường duy nhất đó là thực hành chánh niệm, tu tập cái đường xứ thì không có phiền não. Tại sao gọi là con đường duy nhất? Tại vì con đường này không thể đi hai người, chỉ đi một người mà thôi, không thể đi hai người. Con đường này không phải hai người mà phải một người, con đường duy nhất mà. Thế cái gia đô nhân cái quê bắt cung, tức là độc đạo hay là con đường duy nhất. Con đường này chỉ đi một người, từng người một, từng người một, không thể đi hai người, ba người một lúc. Tại sao là con đường duy nhất? Vì con đường này là con đường mà dẫn đến niết bàn, là nơi duy nhất có sự an lạc, được không? Niết bàn đằng và đằng bằng xuất thân, niết bàn là không có thường. Thế nên là con đường duy nhất. Chỉ có một pháp duy nhất, chỉ có một người duy nhất đi trên một con đường duy nhất, chỉ có một cái trạng thái duy nhất, đó là niết bàn. Và đi từng người, không thể đi nhiều người một lúc. mình. Khi ta đi cái nào mình chúng ta thiền mình, chứ không thể hai người cùng thở được không? Không lẽ một người nói tôi thở vô rồi chị thở ra, tôi niệm thở vô rồi chị niệm thở ra, niệm thở ra được. Mà chỉ có một người thở, một người niệm cái hơi thở của mình, chứ không thể hai người cùng thở được không? Đó là chúng tôi muốn nói thêm về cái ý nghĩa của một mình trong cái bài kinh cái điểm xíu. Do đó cũng xin nhắc nhở thêm là trong đó thiền, nhất là trong khu vực của thiền đường và xung quanh thiền đường, chúng ta phải ý thức và giữ cái sự im lặng tuyệt đối để tôn trọng cái pháp hành. Thứ nhất, tôn trọng cái thiền sinh. Thứ hai, và ngăn ngừa cái nghiệp bất thiện, gọi là chướng ngại, nghiệp chướng ngại chúng ta. Chúng ta không tôn trọng, không thực hành điều đó thì chúng ta tự tạo ra một cái nghiệp đó là nghiệp chướng ngại, gọi là sanh sanh lên chúng ta gặp rất nhiều chướng ngại trên con đường tu tập. Cũng giống như cái người đi xuất gia thì rất là khó. Nếu là cha mẹ đi thì con không cho, hoặc là con muốn đi xuất gia thì cha mẹ không cho, hoặc là chồng muốn đi xuất gia thì vợ không cho, hoặc là vợ muốn đi xuất gia chồng không cho, hoặc là mình đi xuất gia bạn bè nó không cho. Đó là cái tư tạm gọi là cái nghiệp chướng ngại. Nghiệp chướng ngại tại vì gây trở ngại cho người khác, cho nên gọi là nghiệp chướng ngại. Chướng ngại nghĩa là gì? Khi mình ngồi thiền, nếu mình không giữ yên lặng thì vô tình mình tạo một nghiệp chướng ngại, tức là đời sau mình sanh lên mình ngồi thiền không có thành tựu, không có đạt kết quả. Còn nếu mình không ngồi nổi, mình cố gắng giữ yên lặng, mình tôn trọng cái người ngồi thiền, mình tôn trọng cái không khí thanh tịnh, thì cái duyên lành đó, cái sự kích động đó, cái sự tôn trọng đó, có thể kiếp này mình không thành tựu được cái thiền, cái hương vị của thiền, nhưng mà đời sau mình sẽ thành tựu được cái hương vị của thiền. Còn nếu đời này mình không nỗ lực, không cố gắng như vậy để giữ sự yên lặng, thì đời sau mình không thành tựu được cái phương vị đấy. Chúng tôi nói thêm để cho quý vị hiểu tại sao mình phải giữ cái sự yên lặng, tại sao mình phải tôn trọng cái sự yên lặng. Vì tôi muốn tạo cái nghiệp lành, tạo nghiệp thiện, vì tôi không muốn đời sau tôi gặp chướng ngại. Khi đến một cái thiền đường, hoặc là đến một cái môi trường của thiền viện mà thấy khung cảnh nó thanh tịnh, nó an lạc, nó thanh tịnh, nó vắng lặng, tạo nên một cái niềm hoan hỷ chung cho nhiều người. Như vậy mình không tạo cái nghiệp chướng ngại, mà ngược lại mình tạo cái duyên lành. Thì mọi người khi đến đây người ta quan hệ, người ta nhìn cái khung cảnh thanh tịnh, yên lặng, người ta phát bồ đề tâm, người ta phát khởi tâm trong sạch, thì đó là mình gián tiếp tạo cái nghiệp lành của người khác. Và như vậy mình đã tạo một cái thuận duyên trong dòng sinh tử luân hồi. Cũng nói thêm để cho quý vị hiểu về một chút về cái nghiệp vô tình, cái nghiệp không cố ý nhưng mà vẫn phải trả kết quả. Vô tình, nghiệp vô tình đã quả vô tình, nghiệp không cố ý đã quả không cố ý, nghiệp cố ý đã quả cố ý. Như vậy người sống một mình, tức là người sống trong giây phút hiện tại, người sống tôn trọng sự thanh tịnh, sự yên lặng và an trú trong địa ngục, đó là người sống một mình. Trong cuộc sống tu hành, có những vị chỉ khi cần nhìn vị ấy đi đứng nằm ngồi nói cười trong chánh niệm là chúng ta cảm thấy an lạc vững chãi. mình dịch vào mình thấy cái người này đi trong chánh niệm, đứng trong chánh niệm, ngồi trong chánh niệm, nằm trong chánh niệm, nói trong chánh niệm, người trong chánh niệm, thì mình nhìn cái vị này mình phát cái tâm quan hỷ an lạc. Thì cũng vậy, mỗi người chúng ta phải là biểu tượng của cái chánh niệm tỉnh giác. Thì sư dạy chúng ta hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Những cái phiền não ngày hôm qua yêu cầu chúng ta quên đi. Những bạn bè thân quen trước đây bây giờ cũng quên đi. Kể cả những cái vật dụng đồ đạc trong cốc của mình thì cũng quên đi. Kể cả những cái lời nói nhục mạ của người khác đối với chúng ta cũng quên đi. Mà hãy sống trong hiện tại, hãy quên đi những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Đó là cái người cái sống của mình. Và nếu thật sự mình nói, mình biết rất là nhiều, mình biết rất nhiều người, mình biết rất nhiều chuyện, nhưng mà cái người thuộc thiền chúng ta lại quên tất cả. Quên tất cả. Mà chỉ biết cái gì đang xảy ra mà thôi. Cái gì đang xảy ra? Đó là cái hơi thở, đó là cái đi đứng nằm ngồi, đó là cái tâm. Cái tâm đang diễn ra như thế nào, mình biết như vậy thì đó là người quên đi gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Hành thiền không phải là để hành tựu điều gì, mà để quên đi tất cả, bỏ đi tất cả. Có nhiều vị người nghĩ là hành thiền là để thành tựu được những lợi được khác, nhưng mà thật sự mà nói, hành thiền không phải thành tựu điều gì, mà để quên đi tất cả, bỏ đi tất cả, mà chỉ biết những gì đang xảy ra mà thôi. Quên tất cả những gì đã biết, mà chỉ biết những gì đang xảy ra. Hơi thở là cái đang xảy ra, khi đứng nằm ngồi là cái đang xảy ra, cái suy nghĩ là cái đang xảy ra. Và như vậy hành thiền là biết những gì đang xảy ra. Hành thiền là để thấy bên trong của thân tâm. Có một cái mà chúng ta đi đâu cũng mang theo, nhưng không bao giờ để ý, đó là thân của tâm. Cái này chúng ta đi đâu cũng mang theo hết, nhưng mà không bao giờ để ý đâu. Như vậy sống một mình ở đây tức là sống với đề mục tu thiền. Đề mục thiền chúng ta là hơi thở, là đi đứng nằm ngồi. Đề mục tu thiền chúng ta hiện nay là cái tâm. Cái tâm, tâm thở lên thế nào để biết như vậy? Tâm phiền não khởi lên dễ biết, tâm không phiền não dễ biết. Tâm có tham dễ biết, tâm không tham dễ biết. Tâm có sân dễ biết, tâm không sân dễ biết. Người có sống một mình sẽ có tin mừng nói vậy là cái người này rất là giàu có, rất là giàu. Ai nói tôi nghèo? Không phải, tôi rất là giàu. Người ta nghèo mặc dù tiền rừng bạc biển, còn tôi giàu tôi túi đồng không. Người ta nghèo mặc dù tiền rừng bạc biển, còn tôi giàu tôi túi đồng không. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái người này giàu có về trí tuệ, giàu có về từ bi hỷ xả, giàu có về vô tham vô sân vô si. Nếu mà chúng ta sống mà chúng ta tham sân si rất nhiều thì chúng ta giàu có tham sân si. Nếu chúng ta sống mà chúng ta phiền não, cái ganh tị, cái bỏ sẻ thì chúng ta giàu có những cái đó. Mà chúng ta sống người ta có chánh niệm nhiều, chúng ta giàu có chánh niệm. Để sống người ta có từ bi xả nhiều, người ta giàu có từ bi xả. Như vậy trong thiền đường này ai cũng là người nghèo, ai người giàu. Không phải là cái người có tiền, người nghèo, người giàu, người không có tiền là người nghèo. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang và đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới. Chỉ lê nó sẽ tinh thần tiết, chỉ lê nó vô sang có đa. Sanh mà được đầy đủ, được giàu có cũng nhờ giữ giới. Mà giới thì nó sẽ định, định năng tinh tuệ. Mà giới tinh tuệ tức là bắt bình đạo. Tinh kiến, tinh tư duy, tinh ngựa, tinh nghiệp, tinh mạng, tinh tinh tấn, tinh định. Giới tụ về tinh ngữ, tinh nghiệp và tinh mạng. Định thuộc về chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Và tệ thuộc về chánh kiến và chánh tư duy. Vậy cái người nào có giới, người đó có định, người đó có tuệ. Trong kinh Trường Bộ và kinh Sô Tát Đàn Đá, Phật dạy, nơi nào có giới hạnh, nơi đó có trí tuệ. Nơi nào có trí tuệ, nơi đó có giới. Này các tỳ kheo, ta nói giới hạnh và trí tuệ là tối thắng trên đời. Quý vị đang hành thiền ở đây, quý vị có giới hạnh không sạch? Nếu ta không có nói, không nói chuyện thì ta con giới nghiệp chánh ngữ. Còn bảo đảm quý vị khi mình có đúng, không nói lời đập thật, không nói lời đập khác, không nói lời vô ích. Nếu ta nói chuyện chắc chắn rằng chúng ta sẽ rơi vào, có thể là không nói đúng, nhưng mà chúng ta rơi vào cái kia là nói lời độc ác, nói lời tâm thật và nói lời vô ích. Nói dối, nói lời độc ác, nói lời tâm thật và nói lời vô ích. Làm gì? Khi mình nói vậy đó, mình có thể mình không nói dối, tôi không nói dối. Nhưng mà khi mình nói lời độc ác, nói lời tâm thật, thì cũng báo tin buồn cho gì, nó sẽ có giới nói dối. Nó sẽ bị cái giới nói dối. Tại sao? Thì khi mình đâm thật á, mình phải nói thêm, đúng không? Nó đâm bị thất thật bị gạo mà, cho nên mình nói thêm một chút, nói thêm một chút để thuyết phục cái người nghe. Tôi nói vậy là đúng. Và mình nói đó bằng một cái nhìn của mình, bằng một cái suy nghĩ của mình, bằng một cái suy nghĩ của mình. Mình nói bằng một cái suy nghĩ của mình, chứ không phải mình nhìn cái hiện tượng khách quan mà mình nói. Nó thêm mắm và muối là gì? Cho nên khi mình nói lời vô ích, hoặc nói lời nó thật, hoặc nói lời nó khác, thì mình không phạm cái nước lớn, nhưng mình phạm cái giới tà nữ, giới phật, giới phật mình không có. Và khi mình nói là nó thật thì mình phải nói thêm, và khi nói thêm thì nó lỗi. Tại vì mình nói là chia rẽ, hay nói là nó thật là mình phải nói thêm một chút để cho người nghe người tin. Và mình nói thêm bằng cái suy nghĩ, nhìn cái hiện tượng mà nói bằng chất, nhìn cái hình thức mà mình phán xét nội dung, phán xét nội dung. Cho nên thành ra giới phần mình có. Mà nếu mình cái giới phần mình có đó, thì mình phá vỡ toàn bộ cái bắt cái lại. Thì tà nữ mình có, thì tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà định, nó đi chung với nhau. Thì cái này có, cái gì còn. Chứ tại sao phải sống một mình, tại sao phải yên lặng? Tại vì tôi không muốn cái giới tôi nó trở ngại. Mà nếu cái giới tôi trở ngại thì cái định nó trở ngại. Cái định nó trở ngại thì tội hết rồi. Đó. Giới định tội nó đi chung với nhau. Nơi nào có giới hạnh gọi là tắc thác si lăng. Nơi nào có giới hạnh dắt thác âm nha. Nơi đó có trí tuệ. Tắc thác âm nha. Nơi nào có trí tuệ dắt thác si lăng. Nơi đó có giới hạnh. Cái câu này là cái thiền kheo si lắm. Văn tô chá, văn nhá văn tô, ác gác, hô xít, và đà mít. Này các tỳ kheo, ta nói giới hạnh và trí tuệ, sách thiết, luôn kê là tối thắng tình hình. Cho nên là chúc mừng quý vị đã có mặt trong khóa thiền này, trong khóa ăn như thế này. Bởi vì như vậy chúng ta trở thành những người tối thắng. Bởi vì như vậy chúng ta trở thành những người có giới, có định. Tối thiểu là cái một ngày 24 giờ đồng hồ chúng ta cũng có dài giờ có giới định của tôi. Còn lại những giờ khác chúng ta lại không có giới tự tuệ, nhưng mà trong vài giờ đồng hồ chúng ta có cái nghiệp lành. Nghiệp lành đó nó nền trên nền tảng của tứ niệm xứ, của thiền xa. Nó không phải trên nền tảng của sự bố thí, nó không phải dựa trên cái sự gọi là xây chùa tô tự đức chuông, nó không phải dựa trên cái đi làm từ thiện xã hội, hay không dựa trên giúp đỡ người nghèo, không phải dựa trên cái việc là xây dựng căn đường căn xá, mà nó dựa trên những cái việc lành là giới định tuệ. Mà giới định tuệ là con đường chánh thôi. Còn những việc làm khác như là bố thí, phủ lậu, làm phước phủ lậu vân vân, đó là con đường luân hồi. Cái điều này ở trong hai thì đàn để rất rõ, mà quý vị chúng ta còn phải nghe thêm một chút trước khi kết thúc cái bài pháp. Những việc làm bình thường chúng ta thì chúng ta đó là những việc thiện mà dẫn chúng ta đi luân hồi sinh tử, mà luân hồi sinh tử nó là cách tốt, tức là đời này làm người, đời sau làm người, đời này nghèo, đời sau làm giàu, đời này làm người, đời sau làm kiếm thiên, đúng không? Thì cái đó là dẫn chúng ta đi luân hồi sinh tử, mà luân hồi sinh tử này nó có tình hướng tốt. Còn giới định tuệ có dẫn chúng ta giải thoát sinh tử luân hồi. Thế nên có điều kiện chúng ta sẽ trình bày rõ hơn về cái nội dung này. Để chúc mừng quý vị là gì? Những người đang đi trên con đường giải thoát, không phải là những người đang đi trên đường con đường sinh tử luân hồi. Mặc dầu thật sự mà nói, chúng ta cũng một ít giọt nước trong một cái thao nước, hoặc là một ít nước trong một cái hồ nước, nhưng mà nó vẫn có tín hiệu là chúng ta đang đi trên con đường giải thoát. Còn nếu ta chỉ thuần túy làm những việc phước việc, việc lành bình thường thì chúng ta không hướng đến cái giải thoát, phải làm với cái tâm không phải là vô lậu khi ăn bất báo, hay là vô lậu, hay là tâm dứt bỏ, thì chúng ta làm với cái phước báo của sự luân hồi sinh tử. Người sống một mình tức là người đang sống để mà dứt bỏ cái luân hồi sinh tử. Sống một mình chúng ta càng buộc với ai, và chúng ta càng buộc với ai thì chúng ta có luân hồi sinh tử. Tại sao mình sống một mình mà không luân hồi sinh tử, mà sống hai mình ba mình là luân hồi sinh tử? Yêu gì sống thêm một người nữa, nói chuyện với một người nữa, thân thiện với một người nữa, thì một là quan cá, hai là diễn mắt. Nếu mình nói chuyện với một người khác, mình thân có quan cá, thì khi quan cá như vậy thì mình không dám được, mắc nợ, thấy không? Phải trả xong cái nợ rồi mới lên cái bài. Nếu mình nói chỉ với một người khác bằng cái tâm chính mắt ràng buộc thân thiện thì mình cũng không kéo bó được, tại vì mình còn thương người này, mình bỏ người này được. Thì cả hai trường hợp, nếu mình không có sống một mình thì mình không được kéo. Còn nếu mình sống mà mình tiếp xúc với người khác thì nó có hai trường hợp thôi. Một là khi tiếp xúc mình không giữ ý trường hợp, mình phiền não, mình còn đá. Như vậy thì mình quan cá thì mình phải thu xếp xong cái quan cá mình. Còn nếu mình quan cá mà mình không thu xếp xong quan cá thì mình giải thoát được. Cái điều thứ nhất là mình không giải thoát được. như mình quan tâm. Vì biết là nếu mà ai mà gây sự với nhau rồi về nhà nghỉ ngủ thì những người đó họ đem dao tới kiếm mình rồi, xin chứ biết. Tức là xem như là không có, nếu mà đã gây con cái rồi thì mình chạy không được, chạy trời không khỏi nắng. Đó là điều nhất. Điều thứ hai, nếu thân thiện với người đó một cách thế là thân thiện thì mình cũng không có giải thoát được, tại vì mình còn thương người đó, mình bỏ người đó được. Quan cái của người tâm sân mà thân thiện nó thuộc tâm tham, mà tâm tham có, tâm sân có thì không giải thoát được. Cho nên vị nào mà nói chuyện nhiều, xúc nhiều thì xin thành kính phân vung chi buộc không giải thoát được, chắc chắn tội nghiệp cho người đó, nó tội nghiệp. Nhưng mà cũng trách móc gì đó, là lại cái nghiệp của người đó nặng quá, nghiệp dày như viên mộc. Người này thì có cái gọi là trí tuệ bất phế. Trí tuệ bất phế là gì? Trí tuệ bất phế tức là cái trí tuệ mà khi nghe pháp thì thấy đúng quá, đúng quá, quan niệm quá, quan niệm thực hành như vậy. Nhưng mà khi nghe xong rồi, hồi hướng xong rồi ra bắt đầu cũng kiếm chuyện thôi. Trí tuệ bất phế là vậy. Trong lúc kia mà chúng tôi trình bày thì thấy đúng, pháp đúng vậy thôi, y chang vậy. Nhưng mà rồi khi mà đi xong thời pháp thì tiếp tục. Người thân thì thân, người nào quan trái thì quan trái, tiếp tục. Thì đây là trí tuệ bất phế. Giống như quý vị để gì lên bất phế, mình đứng dậy cái rớt hết. Nên thêm để tại sao mình phải yên lặng, phải chăm sóc một mình, để mình không có sinh tử luân hồi. Người sống một mình không phải là chán đời, xa lắm mọi người. Những người này suy nghĩ về làm đúng, trong mình tự ăn trú tự pháp. Mà khi ăn trú tự pháp thì thương đời thương người. Đạo ta chỉ một con đường, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. An vui nói cười đắp lắm bằng vật nguyện lời sống. Đạo tới niệm xứ này là con đường duy nhất. Đạo ta chỉ một con đường, đường duy nhất e cái gen hôn biết cho em bắt buộc có được duy nhất, tự lòng thanh tịnh mà thương cuộc đời. Khi mình lòng thanh tịnh rồi tự nhiên mình thương cuộc đời, thương người thương đời, tội nghiệp người đó thương người đó. Mà khi mình lòng thanh tịnh đó tự nhiên mình thương người nào cũng thương. Còn lòng mình không thanh tịnh ấy, thì người mình thương mà người mình ghét. Nếu vị nào mà trong chúng ta có cái tâm trạng đó thì nó điều chỉnh lại, tự điều chỉnh lại, tự điều chỉnh lại, chứ nếu không thì nó sai lầm. Bởi vì tự làm thanh tịnh mà thương đời, thương người thương đời, và thương tất cả. Còn khi mà cái lòng không thanh tịnh ấy, thì mình có thương, nhưng mà thương một số người và không thương một số người, ghét. Không thương hoặc là ghét hoặc là quan trái. Như vậy cái tình cảm mình nó diễn tả như sao, nó diễn biến như sao? Một là mình thương người đó và một số người đó. Hai là mình không thương. Không thương tức là mình không thương, không ghét bình thường. Thứ ba là mình ghét. Mình ghét thì mình chỉ ghét không, có thể mình ghét là không biết, có thể người ghét mình không biết, mình chỉ ghét thôi. Thứ tư là người quan trái. Người quan trái tức là mình với họ biết, biết nhau có quan trọng, tức là cái ghét mà cao rồi đó thì thành quan trọng. Thì trong trường hợp này nó ngoài cái tính niệm xứ, ngoài trách nhiệm định danh, chắc chắn vậy. Mỗi người phải tự kiểm tra lại xem mình có bị rơi vào đó. Và cái chuyện mà thương không ghét, rồi ghét, rồi quan trái, thì mỗi người mình tự biết, tự Và chính nhiều điều đó tố cáo rằng mình không có thực hành kinh sinh. Cho nên mình luôn xảy ra cái bốn trạng thái này, bốn trạng thái tâm lý. Và nếu mà thực hành kinh sinh thì thương với tất cả mọi người, thì chánh niệm có là từ biên xa có, thì nó tình mừng cho gì. Khi chánh niệm mà có thì từ biên xa có. Mà tâm từ là giống như là ánh sáng mặt trời bao trùm tất cả ánh sáng, nó không niệm. Mình mong có thì hai cái này đến nó có. Chánh niệm mà có thì từ bi mới sanh. Mà từ bi xả mà không có, tự mình tố cáo mình rằng chánh niệm mình không có, tức là mình tu. Khi cái tâm mình nó quan trái, nó phiền não, dính mắc cái gì đó, thì tự mình tố cáo rằng mình không tu, không có tu chánh niệm, không thực hành thiền sự. Thì đây là một cái khóa tu, khóa thiền cho đến cái tu cũng nhấn mạnh thêm để ý biết là mình phải làm gì. Nếu đây là một cái buổi làm lễ thuyết pháp chung chung rồi thôi, không có đề cập đến. Nhưng mà đây là một cái lớp đào tạo, một cái lớp huấn luyện cho những hành giả, những người tu thiền. Cho nên mình cần phải nói cho rõ. Thưa quý vị, sáng hôm nay chúng tôi trình bày cho quý vị cái bài pháp mang tên là Người sống một mình. Để khích lệ tinh thần cho toàn thể quý vị trong cái khóa tu và qua các việc hàng ngày 17, 18, 19, 3 ngày liên tục, chúng tôi đã trình bày ba bài pháp đến cho cái khóa thiền hành thiết hạ tại thiền viện Phước Sơn. Với mong muốn là tất cả thiền sinh chúng ta khi đã phát cái tâm trong sạch tham dự khóa thiền thì tăng cường cái sự tinh tấn nỗ lực để cho cái sự tu tập trong ba tháng này tu đức hạ được thành tựu phát triển thành tâm cầu nguyện ơn tam bảo chư thiên và gia hộ cho quý vị được pháp thể bình an trong tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Love.